Rồi ở đây Ngài mới nói thêm, Bồ đề ấy là chỉ có tên suông mà không có tướng thật. Bồ đề đó là chỉ có tên suông mà không có tướng thật, không thinh, không sắc, không thành, không thấy, không vào, không biết, không đi, không đến, là những cái pháp như thế cũng không trói buộc. Nó hay vượt qua các pháp, ra khỏi ba cõi, không thấy, không nghe, không ngã và ngã sở, không người tạo tác, không chỗ nơi, không phòng nhà, không chấp lấy, không có dính mắt, không ra, không vào, không nguyện, không trụ, không tướng mạo, không kia đây, không chỉ bài, giống như quyển hóa do 12 duyên sanh, không chỗ nơi thấy được, lìa tướng như hư không là hiện lặng lẽ, cũng không tiếng, không vang, không văn tự, cũng không ngôn thuyết. Người biết rõ như thế gọi là Bồ đề. Bồ đề là phải như vậy. Tức là trước tiên là nói Bồ đề ấy là chỉ có tên suông mà không có tướng thật. Như vậy nghĩa là sao? Vậy là nói chơi thôi, phải không? Bồ đề là chỉ có tên suông mà không có tướng thật, vậy là nói chơi thôi, không có, phải không? Cho nên những cái chỗ này là những chỗ rất là khó hiểu, nhưng mà chính là cái lẽ thật. Bây giờ nói Bồ đề thì Bồ đề đó cũng là cái tên thôi, phải không? Nói Bồ đề thì Bồ đề cũng là cái tên thôi, nhưng mà làm sao thấy được Bồ đề? Cho nên gọi là Bồ đề nó cũng không có tướng thật để mà thấy. Nếu mà nghe nó Bồ đề mình tưởng tượng là có cái gì đó để thấy á, là cũng lầm lẫn. Hoặc là nghe nó Bồ đề cái thì tưởng đâu là như là một cái cây Bồ đề rồi đó, không? Cho nên rồi một cái tượng trưng, rồi mình có cái khái niệm về Bồ đề thì cái đó là cũng là lầm lẫn. Bởi vậy mà trong cái bài kệ mà của Ngài Thần Tú đó, đó là thân là cây Bồ đề đó, thân thị Bồ đề thọ, tức là thân là cây Bồ đề. Ngài nói chính thân mình đó, đây là cây Bồ đề. Thì nói như vậy đó, đối với cái người học Phật mà gọi là ban đầu á, thì thấy rất là hay rồi, chính xác rồi, tức là Bồ đề là ngay nơi thân chứ không đâu khác hết, cho nên gọi là thân là cây Bồ đề. Nhưng mà với Lục Tổ á, thì Ngài lại thấy vượt hơn nữa, cho nên cái bài kệ của Lục Tổ thì nó là Bồ đề bổn vô thọ, phải không? Tức là Bồ đề đó, nó vốn là không có gốc, không có cây gì hết. Nói cây Bồ đề thì đó là cũng là một cái tượng trưng, phải không? Nhưng mà Bồ đề nếu mà làm một cái gốc, một cái cây nào đó thì tất nhiên là thuộc về hình tướng, là hình tướng thì cũng thuộc về sinh diệt. Sự thật thì Bồ đề nó không thuộc về cái gốc cây gì hết, chỉ là một cái tên, là tên giả đặt ra vậy thôi. Cho nên nó là nó vốn là không có gốc, không? Còn ở đây thì đó là nó chỉ có tên suông mà không có tướng thật, không có thể thấy. Tức là Bồ đề đó, nó không phải là một cái tướng gì hết để cho mình thấy. Nếu mình thấy được nó thì sao? Nếu Bồ đề mà mình thấy được nó thì sao? Thì nó thành ra cái bị thấy. Bồ đề mà mình thấy được thì nó thành ra cái bị thấy, mà là cái bị thấy thì nó là thuộc về ngoài mình rồi, một cái vật gì ngoài mình rồi, tức là mình thấy là nó là đối tượng rồi. Thì như vậy cũng không phải là Bồ đề chân thật, đó là cái bóng rồi. Cho nên đây nó là chỉ có tên suông mà không có tướng thật đó, không? Tức là nói Bồ đề nhưng mà cái gì là Bồ đề, chứ không phải là cái tên đó. Giờ nó không có thinh, không có sắc, tức là nó không có thuộc, nó không có tiếng, không có hình sắc gì. Bồ đề nó không phải là nó là thuộc về cái tiếng gì, không? Cho nên mình nói hai cái tên Bồ đề đó là cũng là cái giả danh thôi. Rồi nó cũng không có thành, không? Không có thấy, không có vào, Bồ đề không thể thấy, không? Đó, bởi mình thấy nó là nó thuộc về cái bị thấy, thuộc về đối tượng rồi, không có vào được nữa, không? Thường thường thì mình gọi là tu để mà chứng nhập được Bồ đề, không? Chứng nhập tức là vào được Bồ đề, không? Ở đây nó cũng không có vào được nữa, không? Đó, Bồ đề bây giờ nó không phải là cái gì hết. Nếu có vào được thì giống như cái nhà, thì mình ở ngoài đi vào nhà, không? Còn Bồ đề nó không phải như vậy. Mình vào được nó, không? Thì nó lại cũng thành ra một cái gì ngoài mình nữa rồi. Nhưng không có vào, không biết, cũng không đi, không đến. Như vậy thì Bồ đề coi như là nó vượt ngoài những cái hiểu biết của cái tâm phàm phu. Những cái pháp như thế đó cũng không trói buộc được nó. Tức là sao? Tức là Bồ Đề nó không thuộc về những cái tướng như là thinh, là sắc, hoặc là thấy, hoặc là vào, hoặc là biết, hoặc đi, hoặc đến. Nó không thuộc về cái đó. Mà những cái đó đó nó cũng không trói buộc được, tức là cũng vượt qua cái đó luôn. Tức là sao? Tức là nó không thuộc vào có và không, nó vượt qua ngoài cả có và không, thì mới thấu được Bồ Đề. Còn mắc kẹt bên có và không đó thì cũng chưa được. Cho nên nó vượt qua các pháp, vượt qua các pháp, tức là nó không thuộc về cái bị biết. Bởi vì pháp á là thuộc về cái gì đó, mình học pháp thì tức là pháp là cái mình học, không, tức là thuộc về cái bị biết. Còn ở đây nó vượt qua các pháp luôn, thì tức là nó không thuộc một cái pháp gì hết, nó không phải là cái bị biết. Ra khỏi ba cõi, vậy Bồ Đề mà nó vượt ra khỏi ba cõi, tất nhiên là tam giới đó, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là cả thế gian này và cả trên cõi trời luôn. Như vậy thì mình làm sao mà tu đây? Không, Bồ Đề nó vượt ra cả ba cõi nữa, thì vậy mình làm sao mà tu? Vậy thì chỉ có nói chơi thôi hay sao? Mà như vậy thì sao trong kinh lại ghi là Phật ngài giác ngộ, ngài thành tựu được Bồ Đề ngay khi mà cái thân ngài còn sống ở thế gian này mà. Tất nhiên là ở Ấn Độ là ngài thành đạo dưới cõi Bồ Đề. Phải không? Đó thì đó là ngay thế gian, mà ở đây nó là Bồ Đề vượt khỏi ba cõi. Bởi vì đây là mới thấy những cái ý nghĩa này là ý nghĩa rất là sâu xa, không? Tức là muốn nói rằng cái Bồ Đề này á, không, nó nghĩa là không thuộc vào, nghĩa là ở trong những cái mà gọi là những cái ở trong cái phàm tình của mình đây mà mình có thể mình suy nghĩ mình biết được. Cho nên vượt khỏi ba cõi đó là không thể mà lấy, không, những cái hiểu biết ở trong ba cõi này mà hiểu nó được đó, mà phải làm sao mà soi lại nơi mình, không, soi lại nơi mình rồi tự chứng ngộ nơi mình đó, không, đó, chỗ đó là chứ không thể mà lấy ở những cái mà pháp ở trong ba cõi này để mà hiểu nó được, chứ không phải nói là phải nó phải vượt ngoài ba cõi đó rồi mới có. Nói như vậy đó thì tức là không ai tu được hết. Mình còn ở trong ba cõi, làm sao mà vượt qua ba cõi để mà gặp Bồ Đề? Nhưng mà ở trong ba cõi này, nhưng mà mình phải tu hành, tự chứng nghiệm, mình vượt qua những cái thấy, những cái tâm mà là phàm tình đó, mà nó còn mắc kẹt trong ba cõi đó, phải vượt qua cái tâm đó thì mới thấu suốt được Bồ Đề. Cho nên Bồ Đề đó là nó không có thấy, không có nghe, nó không có thuộc thấy nghe, rồi cũng không có ngã và ngã sở, không có người tạo tác, tức là Bồ Đề không phải là cái được làm ra. Có tạo tác là thuộc về cái có làm ra, mà có làm ra thì có sanh diệt. Tức là mình có cái gì mà có tạo tác làm ra thì đều thuộc sanh diệt hết, dù cho là lớn cách mấy. Ví dụ như là ở quả địa cầu, quả địa cầu, nhưng mà quả địa cầu đó mà cũng thuộc về cái pháp mà có được tạo tác, có được làm ra. Tất nhiên là nó ban đầu thì nó từ những cái theo khoa học thì nó từ những cái đám bụi rồi đó để nó kết lại, thì vậy tất nhiên là nó cũng là pháp tạo tác, thì vậy là có lúc nào đó thì nó cũng phải sinh diệt, cũng phải chịu hoại. Như vậy thì cái pháp mà có tạo tác á thì đều là thuộc về pháp sinh diệt. Còn Bồ Đề đây á, nó không thuộc về cái pháp tạo tác. Mà đây là cái sẵn nơi mọi người,